Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 151 với đề tài Mắt đã được mở ra. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 24 từ câu 25 đến câu 34. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 24 từ câu 25 đến câu 34. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói, há chẳng phải là Đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se, rồi kế đến mọi đấng tiên tri, mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa. Nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng, xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ. Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài, nhưng Ngài thọt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ, cùng các môn đồ khác đương nhóm lại, nói với họ rằng, Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Simon. Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường, và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thế nào. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu cho biết thực trạng của hai môn đồ như thế nào? Và Ngài đã giúp đỡ họ ra sao? Câu hỏi thứ hai: Hai môn đồ đã thay đổi như thế nào khi mắt họ được mở ra? Bạn nhận biết chương trình của Đức Chúa Trời cho mình như thế nào? Điều bạn nhận biết thể hiện qua đời sống ra sao? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu cho biết thực trạng của hai môn đồ như thế nào và Ngài đã giúp đỡ họ ra sao? Sau khi hai môn đồ đi về làng Emmaus, dốc đổ tất cả những u uất trong lòng mình, Đức Chúa Giêsu bắt đầu bày tỏ cho hai môn đồ những điều họ cần phải hiểu, hay nói cách khác, cần có nhận định đúng đắn về một nguyên tắc thiên nhiên mà Kinh Thánh đã bày tỏ. Đó là con đường đi đến vinh quang phải ngang qua cây thập tự. Chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Câu 26. Đức Chúa Giêsu cho hai môn đồ nhận biết thực trạng của họ. Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói. Câu 25. Nguyên nhân dẫn đến việc hai môn đồ có những sự buồn bực, tranh cãi, thất vọng bỏ về quê khi chứng kiến Đức Chúa Giêsu chịu thương khó và chịu chết là do họ chẳng những không nhớ đến lời dạy của Chúa khi trước, mà còn cả việc họ có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri. Sự kiện Đức Chúa Giêsu giáng sinh, chịu thương khó phục sinh đều đã được các tiên tri của Đức Chúa Trời tiên báo trong Cựu Ước trước hàng trăm năm. Rồi Đức Chúa Giêsu bắt đầu từ Ngũ Kinh của Môi-se để giải thích về dòng dõi được hứa ban trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 15. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thuộc nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Từ dòng dõi người nữ sẽ được ban cho một người sẽ chiến thắng dòng dõi của Satan. Tại đây, không chỉ là lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ ban cho đấng cứu thế, nhưng còn là sự bảo đảm chiến thắng cuối cùng dành cho dòng dõi người nữ, hay chính xác, đó chính là người ra từ dòng dõi của người nữ. Tiếp theo, trong các sách tiên tri, hình ảnh người đầy tớ thống khổ được tìm thấy trong Ê-sai chương 53, từ câu 1 đến câu 12. Phần kinh thánh này khái quát những sự thương khó mà đấng Mê-sia là đấng được Đức Chúa Trời hứa ban phải trải qua để trả thay nợ tội cho nhân loại. Hàng loạt những từ ngữ chỉ ra nguyên nhân cho những hình khổ mà đấng Mê-sia phải chịu. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Theo Ê-sai chương 53, từ câu 4 đến câu 5. Tiên tri Sa-cha-ri thì nói đến hình thức Ngài phải chịu thương có, đó là hình ảnh đấng đã bị đâm. Ta sẽ đổ thần của ân phước và cố sự này sinh ra trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng. Theo Sa-cha-ri chương 12 câu 10. Những lời tiên tri về Chúa Giê-xu từ Môi-se cho đến các đấng tiên tri trong Kinh Thánh đã nói trước, được Đức Chúa Giê-xu giải thích cho hai môn đồ biết, đó chính là những lời chỉ về đấng Christ trong cả Kinh Thánh. Khi đã đưa hai môn đệ này quay trở lại với những lời tiên tri trong Cựu Ước, Đức Chúa Giê-xu đã bày tỏ rằng những điều mà họ được chứng kiến trong những ngày qua chính là những gì đã được tiên báo qua các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời. Đây là điều họ đã được học biết từ rất lâu, nhưng họ không đủ khôn ngoan để nhận biết rằng mọi sự tiên báo trong Cựu Ước về đấng Mê-sia nay được ứng nghiệm hoàn toàn trong Đức Chúa Giê-xu. Thật, Chúa cứu thế là sợi chỉ xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh, là chủ đề trung tâm kết nối tất cả chủ đề được nói trong các sách lại với nhau. Đến đây, có lẽ hai môn đồ đã hiểu được rằng Đức Chúa Giê-xu không chỉ là nhà tiên tri vĩ đại như họ vẫn nghĩ và tin, nhưng hơn thế, Ngài chính là đấng cứu thế đã được hứa ban từ hàng ngàn năm trước. Và giờ đây, họ vinh hạnh được chứng kiến sự kiện lịch sử trọng đại của nhân loại. Khi mọi lời tiên tri về sự thương khó của Ngài đã xảy ra, thì chắc chắn rằng sự kiện Ngài phục sinh, theo như lời kể của các người nữ đến thăm mộ Đức Chúa Giê-xu trở về, hoàn toàn là sự thật. Nhưng khi nghe những lời kể từ những người nữ, thì không những hai môn đồ, mà 11 sứ đồ và những người khác có mặt tại đó đều không tin. Chính vì thế, họ đã bỏ Jerusalem về quê trong sự buồn bực, thất vọng. Vì vậy, Đức Chúa Giê-xu đã nói họ là những người dại dột, có lòng chậm tin nơi lời của các đấng tiên tri. Câu 25. Sau khi Đức Chúa Giê-xu bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri, mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh, vừa đi vừa trò chuyện thì họ cũng đã đến làng mà họ định sẽ đến, là làng Emmaus. Câu 28. Đức Chúa Giê-xu muốn đi xa hơn nữa, nhưng họ ép nài Ngài ở lại giữa họ. Đức Chúa Giê-xu nhận lời của hai môn đồ. Trong buổi tối ấy, họ được thông công với Chúa trong bữa ăn. Ngài ngồi ăn cùng hai người thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ. Câu 30. Lúc bấy giờ hai môn đồ mới nhận ra Đức Chúa Giê-xu vì mắt họ đã được mở ra. Câu 31. Cũng chính lúc ấy, Đức Chúa Giê-xu biến đi không thấy nữa. Dù có muộn màng, nhưng hai môn đồ cũng đã được mở mắt để thấy, để nhận biết chính Đức Chúa Giê-xu và chương trình của Đức Chúa Trời cho dân Ngài nói chung và hai môn đồ nói riêng. Cũng từ đây đức tin họ được thực nghiệm, được tăng trưởng và nhận biết mục đích của mình. Câu hỏi thứ hai, hai môn đồ đã thay đổi như thế nào khi mắt họ đã được mở ra? bạn nhận biết chương trình của Đức Chúa Trời cho mình như thế nào? Điều bạn nhận biết thể hiện qua đời sống ra sao? Cùng Đức Chúa Giêsu trò chuyện trên một quãng đường thật dài, trong thời gian thật lâu, nhưng hai môn đồ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Giêsu. Chỉ khi họ hiểu được lời Chúa trong Kinh Thánh, từ đó họ mới có thể nhận biết chương trình của Đức Chúa Trời, cùng biết được Đức Chúa Giêsu như đáng phải biết, thì họ bắt đầu nhận ra Đức Chúa Giêsu đang ở giữa họ. Cho nên, hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và các nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Câu 32. Cũng chính từ khi mắt được mở ra để nhìn biết Đức Chúa Giêsu theo điều Ngài đã giải bày cho họ như lời Kinh Thánh, thì hai môn đồ bắt đầu kinh nghiệm nhiều sự thay đổi. Thứ nhất, phải kể đến đó là sự thay đổi trong nhận thức, hay chính là thay đổi trong sự hiểu biết về Đức Chúa Giêsu. Thứ hai, cảm xúc trong hai môn đồ được thay đổi từ chỗ buồn bực, thất vọng, nay chuyển sang nóng cháy, sốt sắng. Và sự thay đổi thứ ba, đó là thay đổi mục đích của họ. Làng Emmaus không còn là nơi họ muốn ở đó như trước khi mắt được mở ra, không còn là trở về với cuộc sống thường nhật vì mục tiêu, kỳ vọng đã tiêu tan. Nhưng nay họ quyết định quay trở lại thành Jerusalem ngay, nơi đã từng chứng kiến cảnh tang thương, nơi họ bước ra đi trong sự thất vọng, nản lòng. Thì nay tại nơi ấy, họ sẽ sống với mục đích mới của đời mình mà họ vừa được Chúa mở mắt để thấy. Đó là rao tin mừng Chúa Giêsu thực đã sống lại, rao những điều họ đã trực tiếp trải nghiệm trong Chúa. Từ câu 33 đến câu 35. Ngày nay, chúng ta có Kinh Thánh trong tay để biết Chúa và chương trình kế hoạch của Ngài trên đời sống mình rõ hơn. Chúng ta cần phải siêng năng đọc và học lời Chúa. Mắt thuộc linh của chúng ta chỉ có thể mở ra để nhận biết Chúa và chương trình của Ngài trên đời sống mình khi chúng ta thường xuyên học lời Chúa. Lòng chúng ta chỉ nóng nảy bùng cháy lửa thánh linh khi và chỉ khi chúng ta hiểu được lời Chúa và áp dụng cho mình. Chúng ta chỉ có thể sốt sắng phục vụ Chúa và rao truyền danh Chúa khi quyền năng của lời Chúa thúc giục và nung nóng trong lòng. Ai đang có ý định sống an phận, hãy đến với lời Chúa để được Ngài soi sáng và nung đốt trong lòng mà quay trở lại với công trường thuộc linh Chúa đặc để. Chúa phục sinh luôn chờ chúng ta quay về. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 24 từ câu 25 đến câu 34 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 152 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tâm trí sức lực hồn linh nguyện danh Chúa luôn được tôn cao. Chúa đã đến thế gian tìm con. Chúa vui chịu thay, chết thay cho con. Đời hàng tôi Chúa đã phục sinh, vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai, quyền danh Chúa luôn được tôn cao. Chúa đã đến thế gian tìm con, để ra đưa con xin quyết theo chân Ngài luôn. Để ra tin vui, xin dâng Chúa hết cả tuổi xuân. Tâm trí sức lực hồn linh, nguyện danh Chúa luôn được tôn.